This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả rất là nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài và chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng sẽ được đến ngay sau đây trên làn sóng của đài. Bà Bảo xin được gửi lời chào thứ sáu cuối tuần đến anh Tiến Dũng. Tiến Dũng ơi, hôm nay thứ sáu.
Hello.
Tiến Dũng ơi, hôm nay thứ sáu.
Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào bà Bảo. Thứ sáu thì sao Bảo hả?
Thứ sáu đáng lẽ là trời nó phải vui lên chứ mà sao bây giờ nhìn ra phía ngoài trời này chỉ có nước ở nhà chùm mền mà ngủ thôi chứ đi đâu bây giờ.
Thật sự bây giờ thì bà Bảo ngồi trong văn phòng chùm mền cũng đâu có ai thấy đâu hả? Cứ chùm mền ngủ mà miệng mình nói thôi mình vẫn ngủ bình thường. Thật sự ra thời tiết ngày hôm nay nó rất là thê thảm và hy vọng là chiều ngày hôm nay thì nó sẽ trời quang mây tạnh trở lại. Bên Rockwell thì nó giống như là có những lúc nó slip, tức là tuyết nhẹ nhẹ mà tuyết đá quý vị, nhưng mà cũng có chút xíu là hết liền. Thì bầu trời của bên chỗ Bảo ngồi là Dallas và là Rockwell chắc the same thing, nó rất là âm u giống như thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay quý vị, rất là thê thảm. Dow Jones thì xuống đến 304 điểm và con số này đang tiếp tục lao dốc. 24.292 điểm là con số hiện tại bây giờ, và Nasdaq thì giảm 72 điểm, hiện tại là 6.998 điểm. S&P 500 giảm 28 điểm, hiện tại là 2.622 điểm. Thì nó 15 là 2.90%. Dầu thô thì giảm 87 xu, một thùng dầu thô là 51 đồng 65 xu. Một euro đã được 1 đồng 13 xu. Vàng thì giảm 8 đồng 70 xu và vàng hiện tại 1.239 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.54%. Tuần rồi cao nhất là 4.58%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.81%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.240 đồng, bán ra là 23.330 đồng. Vàng thì mua vào 36.280.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.380.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Thương mại đưa ra cái con số mà cái thống kê mà người dân mua sắm đặc biệt cho những cái cửa tiệm đó, nó gọi là retail đó quý vị. Họ nói rằng cái con số mà mua về furniture hay là về đồ trang trí nội thất rồi đồ điện tử rồi những mặt hàng khác tăng rất mạnh, rất là khá. Theo như Bộ Thương mại cũng cho biết rằng có thể cái sự mà mua sắm phát triển kinh tế mạnh như vậy đó thì Federal sẽ có cơ hội để tăng cái lãi suất 0.25% vào hai cuộc họp tới đây vào ngày 18-19 tháng 12 này. Và biết rằng khi mà tăng lãi suất như vậy thì chắc chắn thị trường cũng sẽ shaking chút xíu nữa thưa quý vị. Trong khi đó thì về lĩnh vực địa ốc thì không được khả quan cho lắm. Theo cái mortgage về mượn tiền đó, người ta mượn tiền để mua nhà đó, thì nó giảm 3 tháng liền, giảm liên tục. Theo như cái con số mà các nơi mà chờ nhà băng cho mượn tiền, họ nói rằng lý do tại sao mà người ta không mua nhà, không mượn tiền mua nhà nữa đó, nó bị chậm lại đó, vì cái mortgage rate nó đã tăng lên từ 4.63 đến 4.75, là trong cái khoảng đó cứ lên xuống là trên 4.mấy không. Nếu mà so với năm ngoái đồng kỳ thời điểm này đó thì chỉ có 3.93% với cái lãi suất cố định cho 30 năm. Thì rõ ràng khi lãi suất tăng lên rồi tiền nhà cũng giá trị nhà cũng tăng lên thì làm cho nhiều người Mỹ rất là mệt mỏi để mua một căn nhà, vì họ phải trả hai cái khoản mà cái nào cũng cao, tiền lời cao đã mệt rồi, tiền nhà lên nữa. Khi người ta mượn tiền lời, người ta tưởng tượng mượn cái xe 3 năm hay là 6 năm nó không bao nhiêu lâu, nhưng mà cái nhà 30 năm mà tức là kéo dài cái tiền lời đó Ví dụ chúng ta mượn cái nhà 150.000, chúng ta mượn đó, thì chúng ta trả đến 200 mấy, gần 300.000, gần như gấp đôi, cộng thêm tiền lời nữa, thì rất là mệt mỏi. Chúng tôi thấy người dân Mỹ họ luôn luôn nghĩ rằng thà đã ở nhà mướn hay hơn. Vì thế cái về cái lĩnh vực mà rent lúc nào cũng tăng lên, nhờ tiền mà mướn nhà thì quý vị nó tăng lên. Một bản tin kế tiếp là bản tin vui cho những cái công ty chuẩn bị có một cái khái niệm về xe điện hay là chuẩn bị làm sản xuất xe điện đó. Có rất nhiều người Mỹ họ ngần ngại mua xe điện, trong đó có Tiến Dũng nữa, rất là ngại khi mà chúng ta chạy một cái xe điện đi gần gần, đi chợ hay là đi một cái vài cái nơi nào tiểu bang gần gần đó, hay là đi qua bên Oklahoma hay đâu đó thì nó lại khác. Chúng ta charge đầy cái bình điện rồi, chúng ta chạy đến nơi rồi chúng ta ngừng ở đâu đó, chúng ta kiếm chỗ để mà charge cái bình điện tiếp, thì nó nằm trong cái gọi là bất tiện của quý vị. Với nhiều người họ cũng không thích, xăng bây giờ rẻ, đổ xăng chạy cho nó khỏe, mà xe điện cũng đâu có rẻ, xe nào cũng mắc, đặc biệt chiếc Tesla mắc lắm. Nhưng cái bản tin này thì bản tin vui cho các công ty sản xuất xe điện và ngay cả những người dân chuẩn bị hay là có ao ước mua cái xe điện mà ngại rằng sạc bình lâu. Thì ba cái công ty lớn ở Đức, một là BMW, hai là công ty Porsche và ba là Siemens, một cái công ty về chuyên môn sản xuất về những cái đồ về y khoa đó. Thì ba công ty này, ba cái hãng này hợp tác lại làm một cái bình điện mà cái charger sạc bình phải nói rằng lẹ, cực kỳ lẹ, hay dùng từ là cực kỳ lẹ. Chỉ cần sạc cho 3 phút thôi là có thể chạy được 100 km hoặc là 62 mi. Mà muốn là charge full cái bình luôn đó, chạy được 200-300 mi trở lên đó là 15 phút. Cái lý do vì họ làm như vậy đó vì cái công thức rất là đơn giản. Trước đây thì cái chiếc Tesla đó chỉ dùng cái công suất điện là 120 kW để supercharge cho một cái bình điện. Nhưng ba cái công ty BMW, Porsche and Siemens họ dùng một cái công suất là 450 kW để charge một cái bình. Và họ nói rằng có thể 10 lần lẻ hơn chiếc xe, cái charge, supercharge của chiếc Tesla. Thí dụ nha, Tesla là charge 60 phút là đầy cái bình. Thì cái charging này của cái ba công ty này đó, chỉ còn charge có khoảng 6 phút thôi. Tức là nhanh gấp 10 lần. Nhưng mà họ chỉ cần cái công suất gần như gấp 4 lần. Tức là Tesla thì 120 kW, thì họ dùng là 450 kW, các quý vị. Và nếu mà cái system này mà được thành công đó, đã làm thành công thì chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều đơn đặt hàng và những chiếc xe như là của Đức sẽ là những cái xe chạc lẻ nhất hiện tại bây giờ trên thị trường. Và người dân cũng có thể không có ngần ngại mua xe điện vì nó chạc lẻ như vậy thì người ta có thể chạy đi. Chứ chúng ta ngừng một cái rest area nào đó vào rửa mặt, rửa tay rồi đi restroom xong ra là 15 phút thì cái bình chúng ta đã full charge rồi. Thì nó phải nói là nó giống như vị đi đổ xăng vậy đó. Nên người ta không có ngần ngại để mua một chiếc xe điện. Hiện tại bây giờ thì cái việc mà charge rồi đi xa rồi phải ngừng vô charge đó thì làm cho nhiều người cũng rất là dè dặt, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến những hãng xưởng ở bên California đã rời gót ngọc trong năm 2018 này không đó. Là đến 1.800 company nhỏ lớn đã bỏ California để đi ra khỏi tiểu bang này và đến một tiểu bang khác. Nhưng mà cái number one destination, tức là cái nơi mà hạ cánh nhiều nhất là tiểu bang Texas. Trong 1.800 cái company nhỏ lớn này đó, là hết 299 công ty đã landed ở Texas rồi. Tức là họ đặt cái trụ sở ở Texas. Theo con số họ đưa ra thì phải nói rằng từ bắt đầu năm 2016 đó là bắt đầu có nhiều công ty đã bỏ đi. Quay trở lại năm 2008 đó, thời điểm này thì ở California đến tổng số đến 13.000 công ty nhỏ, cái thứ việc phải nói là rất là đông. Nhưng mà sau đó họ lại bỏ đi từ từ vì cái thuế cũng khó chịu. Rồi chưa kể vì nhớ cách đây không lâu, công ty Oracle, rồi ngay cả Microsoft, rồi ngay cả Facebook, rồi có cả anh chàng, nhiều cái anh chàng mà công ty khổng lồ Microsoft nữa, phải bỏ tiền ra giúp cho những người vô gia cư mua nhà cho họ. Rồi chưa kể những cái thuế và corporation tax cũng cao nữa. Vì thế những cái công ty này chịu không nổi và họ đã rời cái gót ngọc ra khỏi tiểu bang California và họ dời về, mà hiện tại bây giờ nhiều nhất là ở tiểu bang Texas. Chưa kể nữa, trong những ngày sắp tới có thể được cái luật này được pass á, thì những người dân cư dân ở California phải trả tiền thuế trên những cái text mà chúng ta dùng cái điện thoại mà gửi nhắn tin. Nếu mà cái luật này thông qua, ví dụ nghĩ rằng không phải công ty nữa mà người dân ở California cũng phải rời cái gót ngọc đi qua một tiểu bang khác của thư viện. Một bản tin kế tiếp, đây là bản tin cuối cùng mà cũng bản tin thú vị. Hiện tại bây giờ theo cái thống kê mới nhất là cái gì mà gọi là vật bất ly thân, trước đây là tiền hay là thẻ hay là không đúng nữa, bây giờ là vật bất ly thân mà cho một người Mỹ bước ra khỏi nhà, đó là cái điện thoại của thư viện. Cái điện thoại là vật bất ly thân, có nhiều người nói rằng đi ra khoảng 10 mai rồi, quên cái điện thoại cũng phải quay trở lại lấy cái điện thoại. Tôi nhớ là có một người chia sẻ về nghiện thuốc lá đó, ở Việt Nam đó, đi ra khỏi nhà mà quên có thuốc lá mà đi xa rồi phải quay về. Thì bây giờ cái này nó còn hơn như vậy nữa, tức là ai ai cũng bị, hầu như là 80-90% là những người Mỹ hiện tại bây giờ, hay người Việt Nam, châu Á, châu Âu, trên toàn thế giới, đi ra mà quên cái điện thoại, không chịu nổi phải quay về lấy cái điện thoại. Biết được cái gọi là cái bệnh hay là cái tật này đó, hay là cái thói quen này đó, thì công ty Vitamin Water họ đưa ra một cái tiêu chỉ cho năm 2019, tức là cái New Year's Resolution là 100.000 Mỹ Kim cho một năm quý vị give up cái phone, tức là bỏ cái phone qua một bên, bắt đầu vào ngày 8 tây tháng 1. Chúng ta bắt đầu ghi danh ha, ghi danh enter cái contest vào cái Twitter, Instagram để mà ghi danh. Thì chúng ta có 365 ngày để give up cái phone. Nhớ là cái phone này là require use, nếu mà những người nào mà phải cần cái phone cho việc làm thì chúng ta không có apply được. Chứ hạn như chúng ta cần cái phone để bán insurance hay cần cái phone để làm truyền thông thì chúng ta không ghi danh được, vì chúng ta chắc chắn sẽ phạm luật. Và trong một năm như vậy không đụng đến cái phone, không text, không dùng internet, không gọi luôn, gọi phone bàn hay cần thiết thì gọi, có thể là ở trong đây khi gọi đây không nói là gọi, nhưng mà chỉ text or internet là không được. Chúng ta phải give up cái phone, nhưng mà gọi có thể, hy vọng là có thể được, quý vị. Receive phone call, cái cell phone đó only make gọi hoặc là receive phone thôi, không có dùng cái internet cũng như là texting. Và thấy được cái điều mà khó để mà give up một năm đó, thì chúng ta có thể give up 6 tháng. Trong 6 tháng không text, không dùng internet thì chúng ta được 10.000. Nhưng mà nghĩ rằng nếu mà đã lỡ đi được 6 tháng rồi thì làm luôn 6 tháng kia để 100.000, chứ sao bỏ 90.000. Chứ cứ nghĩ đi, 6 tháng mà lấy được 10.000, mà ráng 6 tháng nữa lấy thêm 90.000 nữa, thì tôi nghĩ rằng ít có ai lấy cái contest 6 tháng lắm để lấy 10.000. Họ sẽ lấy luôn 1 năm cái thôi. Và điều này thật sự ra cái con số mà có thể đạt được nó đếm trên đầu ngón tay chứ không có quá. Nhưng mà Dung sẽ gửi cái bản tin này vào năm sau, vào ngày 8 tây tháng 1 năm 2020, để coi cái người nào sẽ win cái contest này của quý vị. Xin trở lại báo.
Chuyện này thôi khó quá, bỏ qua đèn tiếng Dũng ha.
Khó quá phải không?
Khó quá. Trời ơi, cái phone mà kêu một ngày là đã đủ thấy người mình nó ngứa ngáy khi mà đi ra mà không có cái phone, rồi bây giờ kêu một năm. Thôi chuyện này khó quá, bỏ qua.
Có thể là bây giờ nó cũng có nhiều cách lắm. Mình kiếm cái đảo hoang nào, cái chỗ nào mà không có internet, không có sóng điện thoại, ở đó một năm đi chợ có người nuôi. Thật sự ra 100.000 nó không phải là một số tiền nhỏ, nhưng mà trừ thuế ra nọ thì cũng lấy về được khoảng 70.000. 70.000 thì giống như đi làm một năm ở tù đi, giống như ở tù một năm. Cái này hay nè, làm sao đó mà mình vào tù, xin cho người nhốt cho tù, tôi trả cho 20.000 để tôi lấy 100.000 thì được 80.000 bỏ túi, thì 20.000 trả cho cái hay đó. Phải chỉ ở tù thôi là chị không có dùng điện thoại được thôi. Wow.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Ngày hôm nay cái bản tin cuối cùng vào ngày thứ 6 thì không biết là có ai muốn, cộng đồng của mình có ai muốn tham gia cái chương trình này không thì không biết, nhưng mà Bảo với Tiến Dũng là không rồi đó. Tại vì Bảo phải gọi Tiến Dũng, mà bây giờ không gọi sao làm chương trình, phải không anh Tiến Dũng?
Nó gọi thì gọi, thì như là gọi vô hay gọi ra thì được, nhưng mà không có dùng texting cũng như là dùng cái internet thôi. Có thể nó sẽ có nhiều cái key để quý vị có thể gọi là cái contest, nhiều cái rule nữa để quý vị có thể vào. Nhớ nha, nó gọi là vitamin water, hay là chúng ta vào cái Twitter hay là vào cái Instagram để chúng ta ghi danh. Chúng hy vọng rằng thầy có thể thắng được cái contest này. Nếu mà năm sau mà thấy tên người Việt Nam hiện lên chắc cũng Dũng cũng ngỡ ngàng lắm quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng và chúc anh có một cuối tuần thật là bình an. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.